Kính thưa quý ông bà anh chị em phục vụ lời Chúa hôm nay, với đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, một câu chuyện thật đẹp cho mỗi người chúng ta suy gẫm về hành trình đức tin của chúng ta. Câu chuyện tin mừng mà chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại cho chúng ta mở đầu với câu hỏi của một người thông luật muốn thử Đức Giêsu, nên ông hỏi người: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm sa nghiệp? Câu hỏi đó không phải chỉ của người thông luật trong đoạn tin mừng chúng ta nghe, mà có thể nói của tất cả mọi người, kể cả chúng ta cùng đang hiện diện nơi đây. Ai trong chúng ta cũng muốn được sống đời đời. Đức Giêsu không đi vào cái câu trả lời trực tiếp cho anh ta. Đức Giêsu hỏi anh ta: Vậy trong sách thánh, trong sách luật đã viết gì? Anh ta trả lời: Trong sách luật viết, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn người. Và điều thứ hai đó là yêu người thân cận như chính mình. Đức Giêsu trả lời: Anh cứ làm những điều đó thì sẽ được sự sống. Thế nhưng anh ta còn muốn hỏi thêm để cho rằng mình là người có lý khi trả lời cái điều đó. Anh đặt ra một câu hỏi với Đức Giêsu: Thế nhưng ai là người thân cận, người anh em của tôi đây? Một câu hỏi đặt ra cho Chúa Giêsu. Anh đặt câu hỏi đó cũng có ý anh đã giới hạn cái người thân cận của mình. Người đó là người như thế nào? Người đó có phải là người sống quen thuộc với tôi? Người đó có phải là người yêu mến tôi? Đức Giêsu không trả lời vào câu hỏi của anh trực tiếp, nhưng đã kể cho anh câu chuyện một người từ Jerusalem, một người đi từ Jerusalem xuống Jericho, gặp bọn cướp chấn lột hết đánh như từ bỏ đó. Có một thầy tư tế đi ngang qua bỏ đó không dám đụng vào. Một thầy Lê-vi đi ngang qua gặp anh ta nửa sống nửa chết đó cũng bỏ đi. Chỉ có người Samari thấy động lòng chắc ẩn và đã đưa tay cứu vớt. Không những đưa tay cứu vớt anh ta sức dầu băng bó, mà còn đưa anh ta về quán trọ săn sóc, rồi sáng hôm sau lấy ra 2 quan tiền đưa cho chủ: Này bác, xin bác hãy chăm sóc cho người này. Nếu như có thiếu điều gì, sau khi tôi làm xong công việc, tôi trở lại, tôi sẽ hoàn tất cả cho bác. Và Đức Giêsu đã hỏi anh đó, người thông luật: Vậy ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật cũng trả lời rất đúng như câu hỏi Đức Giêsu hỏi trước: Thưa Ngài, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Và Đức Giêsu bảo ông ta: Anh hãy đi và cũng hãy làm y như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Đức Giêsu nói với người thông luật cũng là lời Đức Giêsu nói với mỗi người chúng ta. Quả thật, con đường của người Kitô hữu, hành trình đức tin của người Kitô hữu đi đến với con đường trọn lành, với sự sống. Con đường đó cũng là con đường từ Jerusalem đến Jericho. Con đường đó đầy chắc, được đầy chông gai, đầy những cám dỗ, đầy những sự cướp bóc có thể trình trở. Người Kitô hữu chúng ta trong hành trình đức tin cũng sẽ như thế. Với biết bao nhiêu những cám dỗ trong cuộc đời và những cám dỗ đó đã làm cho mỗi người chúng ta nhiều khi đánh mất đi cái lòng yêu mến với Thiên Chúa và lòng yêu mến đối với anh chị em chúng ta. Con đường mà Đức Giêsu nói với chúng ta, mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi hết cái con đường đó qua việc hãy đi và làm như vậy. Thế nhưng không phải dễ chút nào. Jean Pascal cũng đã nói, cái khuyết tật lớn nhất của một người là phục vụ quá ít cho những kẻ họ yêu thương. Sở dĩ người ta không dám làm một cái gì đó cho những người mà mình yêu thương hay những anh chị em khác là vì họ không có can đảm vượt qua nỗi sợ. Sở dĩ thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong đoạn tin mừng tránh qua bên kia mà đi là vì các thầy sợ ô uế khi đụng chạm vào những người đang nằm mà có máu như thế. Theo luật thì đụng vô sẽ bị ô uế, hoặc họ sợ vì bọn cướp có thể cũng đang ở đâu đó. Họ sợ rắc rối phiền hà đến bản thân của họ. Sợ của thầy Lê Vi cũng như tên Tư Tế cũng là nỗi sợ của mỗi người chúng ta. Sở dĩ chúng ta không dám làm một cái gì đó cho người anh chị em của chúng ta khi họ cần sự giúp đỡ của chúng ta là vì chúng ta cũng sợ phải thiệt thòi, sợ tốn công sức, sợ mất thời gian, sợ phải trả giá, sợ phải bị liên lụy, sợ đụng đến sự an toàn, tiện nghi của chính mình. Chúng ta muốn được yên thân, yên ổn. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi cũng có thể đã tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho tôi nếu như tôi dừng lại và săn sóc cho người anh chị em đang bị khốn khổ như thế? Trái lại, người Samari thì đã đảo ngược câu hỏi của mình, điều gì sẽ xảy ra cho người anh chị em của tôi đang gặp khốn khổ như thế nếu như tôi không biết dừng lại và chăm sóc người ấy? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta cũng đã từng đặt ra trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế yêu thương không phải chỉ là cho đi một cái gì, nhưng yêu thương đối với Đức Giêsu mời gọi chúng ta đó là cho đi, trao đi chính bản thân của chúng ta. Yêu thương là sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận quên mình, chấp nhận hiến thân phục vụ cho anh chị em đồng loại. Ông Gibram đã có một câu nói chí lý như thế này: bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải vật chất. Chỉ khi nào bạn cho đi chính mình, bạn mới thực sự là người cho đi. Người Kitô hữu cũng chỉ thực sự là con cái của Thiên Chúa, là người môn đệ đích thực của Đức Giêsu chỉ khi họ dám tiêu hao vì người anh chị em của mình. Mẹ Teresa Calcutta cũng đã nói, người Kitô hữu là người biết trao ban chính bản thân mình. Chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thánh Francisco Assisi cũng đã cảm nghiệm được điều đó, và qua lời kinh hòa bình Ngài cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Trái với điều đó, khi mà con người chúng ta càng chỉ đi biết tìm bản thân mình là lúc con người chúng ta đang đánh mất chính mình. Càng co cụm trong vỏ óc ích kỷ của mình thì lúc đó con người càng chết dần chết bòn trong nỗi cô đơn. Càng muốn được yên thân thì con người càng trở nên vong thân. Câu hỏi của người thông luật hỏi Đức Giê-xu: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm sa nghiệp? Đó cũng là nỗi khát khao của tất cả mỗi chúng ta. Nhưng nỗi khát khao hạnh phúc đó của con người chỉ có thể được lấp đầy khi họ biết đến gần, cúi xuống, phục vụ anh chị em của mình. Con người chỉ thành đạt thực sự, con người chỉ thực sự là người khi họ dám sống chết cho anh chị em của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trong lối sống của chúng ta cũng như của con người đương đại ngày hôm nay, rất rất nhiều người cũng đang sống trong cái tâm trạng của người tư tế và người luật sĩ trong Tin Mừng hôm nay. Không loại trừ chúng ta đâu. Căn bệnh của thời đại ngày hôm nay có thể nói đó là chính căn bệnh của vô cảm, của sự sợ hãi phải liên lụy đến với những người khác. Chính sự vô cảm sợ hãi đó mà làm cho rất nhiều người, trong đó có chúng ta, đã không dám đưa bàn tay của chúng ta ra để nâng đỡ, để xoa dịu, để chia sẻ những nỗi đau khổ đau của anh em đồng loại. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, người mà bị đánh như tử trên đường từ Jerusalem đến Jericho cũng có thể là mỗi người chúng ta đang nằm quanh quại trong tội lỗi, trong sự ích kỷ, sự vô cảm, sự sợ hãi của chúng ta đối với anh chị em đồng loại. Vì vậy chúng ta cần chính Chúa Giê-xu như người Sa-ma-ri tốt lành, băng bó vết thương, tội lỗi, sự vô cảm, sự sợ hãi, sự ích kỷ của mỗi người chúng ta. Chúng ta xin Chúa chữa lành cho chúng ta những lúc chúng ta đã không làm cho những anh chị em của chúng ta, những lúc chúng ta đã sống không sống điều mà Thiên Chúa mời gọi trong sách Đệ Nhị Luật mà chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay. Đó là người phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình. Ước mong qua lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta nhìn lại bản thân của chúng ta, để rồi chúng ta xin ơn của Chúa, với sức mạnh của Chúa, chúng ta biết can đảm dấn thân trên hành trình đức tin của chúng ta đến với Chúa, đến với anh chị em của chúng ta, trong yêu thương, trong phục vụ, trong hy sinh, để qua đó chúng ta được lãnh nhận sự sống đời đời. Amen.